Phật truyền kệ cho Ca Diếp.
Trong này có lẽ có số vị nhớ Phật và truyền ông Ca Diếp làm trưởng tử thì có cho một bài kệ: Pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp,
ngã pháp
vô pháp thời, pháp pháp hà tầng pháp. Cái bài kệ đó là Như Lai truyền cho ông Ca Diếp để nắm lấy cái tư tưởng đó và làm cái kim chỉ nam để lãnh đạo tăng đoàn làm tổ. Pháp pháp bổn vô pháp, nghĩa là tất cả pháp, gọi là pháp trên cõi đời này nó là cái pháp vô. Ông phải hiểu như vậy. Nó là cái vô pháp, hay cũng gọi là cái pháp vô, nghĩa là nó không có gì hết. Không có gì hết, nhưng mà không phải không có. Vì cái tính chất cái bằng nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, như điện, ân tác như thị quán. Vô pháp là vậy đó. Tất cả các pháp là cái pháp không có gì hết, là pháp vô. Vì cái tính chất nó như mộng, nó như huyễn, nó như bọt bong bóng, nó như sương mai, nó như điện chớp. Cái người học đạo hành đạo để đi đến chỗ chứng đạo là phải thường quán chiếu như vậy. Mộng nó thì là cái người mê thì thấy cảnh ở trong mộng là thật, người mê thì thấy cảnh trong mộng là thật, thương ghét vui mừng buồn giận hơn thua phải quấy câu mâu lý sự đều thật hết, có đau khổ thật sự. Mà lúc nào được cái gì đó cũng có sung sướng thật sự, nhưng mà thật sự với cái người mộng, chứ còn khi mà thức cái giấc rồi á thì tất cả những cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái được, cái mất đó đều không có. Vì vậy mà gọi là pháp pháp bổn vô pháp. Các pháp gọi là pháp vốn là cái pháp vô, nó chẳng có gì, nó như mộng, nó như huyễn. Huyễn là cái hình ở trên tivi đó, là huyễn đấy, trên màn bạc cái cinema đó, cái đó gọi là huyễn, là vậy đó. Thấy nói cười đi đứng khóc than vậy, mà rồi sau đó mấy giây nó không có gì hết. Mà ngay cả cái lúc mà nó đang nói, nó cười, nó thương, nó khóc, nó vui, nó mừng, nó buồn, nó giận, cái đó cũng là không có nữa mà, cũng là không có thật nữa mà. Chứ đừng có nói chi sau đó mấy giây nó đã mất. Huyễn là vậy. Bào là bọt nước, nhất sinh thân thế đẳng bào trù, nhà nho mà có nói được cái câu đó: bất tuế quan âm thật quả sáng. Người ta sống ngày lại ngày, đêm qua đêm, trong khoảng 80-90 trăm năm, thật sự là như là đá nhán ra lửa. Phật đó có đó rồi mất đó, chứ có lâu lắc gì đâu so với cái thời gian vô tận, không gian vô cùng này. Nhất sinh thân thế đẳng bào trù, cuộc đời mình sống trên cõi đời này có ai mà an lành hạnh phúc gì được là lâu dài đâu. Nói một ngày thôi là đã không biết bao nhiêu cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, nó khuấy nhiễu đụng đầu óc, không có một lúc nào được yên. Còn nói chi tới 7, 8, 9 này 100 năm, anh ta không có được gì hết. Nó nên cái bằng nổi chìm, chìm nổi giống như là cái bọt bong bóng trong một đám mưa vậy. Chỉ tham lại lọc đồ vinh hiển, bất quản hình dung ám túy khô ấy. Thế mà người ta không có biết, người ta mê bụi mà, người ta quên, người ta quên cái hình ảnh khô gầy của mình mỗi ngày, mỗi tàn lụng khô gầy, mỗi giây, mỗi giây phút, mỗi giờ của mình nó cũng đi tới cái chỗ là tiêu ma hoại diệt mà mình không hay. Tại vì mình đam mê cái lợi lộc, đam mê cái lợi lộc trước mắt mà mình quên đi cả sự là gầy úa héo hon tàn tạ của cái thân mình. Pháp pháp bổng vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp. Nhưng lại dạy cho ông biết rằng tất cả các pháp gọi là pháp đó, đó là cái pháp vô. Mà cái pháp vô đó, pháp vô là cái pháp không có gì đó, cái không đó hả, nó là không đó, không có gì đó, nó cũng là một pháp. Do vậy cho nên là các cái pháp mà nó không phải là pháp thì nên quán chiếu tư duy, đừng có đam mê, đừng có lưu luyến, đừng có hy vọng, đừng có nắm bắt nó đã đành. Nhưng mà cũng đừng có xa lánh nó để mà từ bỏ hy vọng, từ bỏ nó để kiếm một cái pháp gọi là không có gì. Không có cái pháp không có gì đâu, dứt khoát là phải có. Chỉ có cái điều là hiểu nó như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện. Phải quán nó như vậy. Cái không là cái không đó, là nghĩa là thấy được cái tính chất hư huyễn của nó, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ. Chứ còn đi tìm một cái không để mà an thân lập mạng, mà là gửi gắm tâm hồn mình vào cái chỗ không đó đó, để trốn chạy như cái có trên con đời này đó hả, không bao giờ có được cái đó đâu. Cho nên vô pháp pháp diệt pháp. Cái pháp mà gọi là pháp vô, cái pháp không có gì đó, nếu mà ông tìm ông kiếm nó thì nó cũng là một pháp thôi. Mà còn lỗ lã hơn cái pháp, cái pháp có của người ta trên thế gian này. Cái pháp có trên thế gian này, người ta chấp nó có là người ta có được mua cái bộ quần áo đẹp. Người ta chấp nó có, người ta đi mua rượu ngon, thịt béo mà người ta ăn, người ta uống ha. Rồi người ta còn mua cái viên thuốc lắc, người ta lắc lắc chơi một đêm à, nó cũng thỏa cái chí bình sanh. Đến khi chung quy kết cục là ngày dùi thân nơi ba tấc đất, thì cái lưỡi nếm đủ mùi đời, dù là chỉ đa, dù là đau khổ ha. Còn cái người mà chấp pháp không, mà bỏ cái có này để mà hy vọng xa lánh để tìm cái pháp không á hả, lỗ lã, 100% lỗ lã. Anh tìm cái đó không bao giờ có, tìm cái đó không bao giờ gặp. Thành ra cái vô pháp nó cũng là một pháp, nhưng mà tìm cái pháp pháp không đó đó thì anh lỗ hơn là cái người chấp có. Ngã phó vô pháp thời, ngày nay Đức Như Lai truyền cho ông, cho ông Ca Diếp để làm chứng tử đây, cái pháp vô hả, ta truyền cho ông cái vô pháp là bằng cái câu này: pháp pháp hà tằng pháp. Gọi là pháp, gọi là vạn pháp, gọi là hiện tượng sự Phật đó, không hề có. Ông nên hiểu vậy. Nghĩa là hiện tượng sự vật trước mắt ông thấy có đó, nhưng mà ông hiểu nó không có. Không có là vì tính chất như mộng, như huyễn, như bà, như ảnh, như điện. Ông quán nó như vậy. Thế thì ông nắm cái bí quyết đó mà ông làm tổ, để ông lãnh đạo giáo đoàn hai cơ Như Lai. Chỗ đó là cái bí quyết để nắm đó. Cho nên chúng ta tu là nó đúng là cũng phải học cái đó thôi à. Chứ đừng có tìm cái pháp không, không bao giờ có cái không. Hãy có cái không là phải có cái có. Chứ bỏ cái có mà đi tìm cái không, khí hữu trước vô, bệnh diệt nhiên, hoàng như tị nịch như đầu quả. Bỏ cái có mà đi tìm cái không à, là cũng là một cái thứ bệnh, bệnh tìm. Mà trong khi mà đã dùng cái nghĩa chứ tìm là có, đã sẵn nghĩa không gặp và không có. Cho nên đừng có tìm một pháp không nào hết á, mà là cứ nhìn sự vật hiện tượng cái cõi đời này mà thấy được cái tính chất như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện của nó, rồi sẽ sung sướng trong cái có của đó, của vạn pháp. Vạn pháp nó trở thành cái vật trang trí cho mình đẹp lắm. Sắc thanh hương vị xúc pháp nó trở thành một cái thứ trang trí trên cõi đời để cho mình sống, cho mình không bỏ ra được. Muốn bỏ, bỏ cũng không được, lấy không được mà bỏ lại bỏ không được mà lấy là càng không được. Cái không được gì? Đó là cái được của kẻ chân tu. Tôi xa xưa nhiều kiếp tôi đã tu hành, tôi không phải là người ăn sổi ở xuông, nói ra lời dối mị. Cho nên vạn pháp để bỏ không được mà lấy lại càng không được, chứ không phải bỏ được đâu. Do vậy cho nên cái người tu hành mà ta học đạo kỹ rồi, ta đâu có trốn chạy sắc thân hương vị xúc pháp, đâu có bỏ được đâu mà chạy trốn ngã nào bỏ ngã nào. Nhưng mà hiểu được cái tính chất như mộng, như huyễn, như bài, như ảnh, như lọ, như đen, quán sát thường xuyên liên tục như vậy, chánh tâm như vậy, nhất niệm như vậy, thì tất cả cái nó biến thành cái vật trang trí đẹp vô cùng trên cõi đời này. Đó là tôi có sống thật, chứ tôi không có phải là tôi nói bằng, tôi không có sống thật, tôi không nói được, tôi không biết cái đó đâu. Mà tôi thấy tôi có sống thật, cho nên sắc thân hương vị xúc pháp nó trở thành vật trang trí đẹp lắm, không chuyện gì phải chạy trốn, không chuyện gì phải sợ sạch nó. Nhưng mà cái nòng cốt là phải học cái bài kệ đó: pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp,
ngã
pháp vô pháp thời, pháp pháp hà tăng pháp. Ngày nay Như Lai giao cho ông cái vô pháp. Vô pháp này là cái gì? Không có cái gì đâu, mà cái mà ông phải hiểu rằng là hiện tượng vạn pháp không hề có pháp thật, không hề có thật pháp. Mà không thật pháp vậy thì sao gọi là nó có? Có kiểu nào? Có như mộng, như quyến, như bào, như ảnh, như lọ, diệt, như điện. Đấy, lãnh cái câu đó mình làm tổ thế cho Như Lai thế thôi.